Cho nên phải sống chân thật. Điều thứ hai là phải có cái tâm bình đẳng với tất cả chúng sanh. Cái tâm bình đẳng là tâm làm sao? Cái tâm đối với tất cả mọi người. Không, mà ví dụ bây giờ Phật tử tới chùa cũng vậy. Người mới, người cũ, mình tiếp giống nhau. Người cúng, người không cúng, mình tiếp giống nhau. Không có khác. Không phải ai cúng mình tiếp kỹ, ai không cúng mình lơ là. Tâm đó cũng chưa phải là tâm bình đẳng. Có một vị thiền sư, ngài đang ngồi uống trà thì có một nhóm Phật tử vô thăm. Ngài hỏi, ủa, đạo hữu có tới đây lần nào chưa? Nói, dạ bạch thầy, con mới tới lần đầu tiên. Ồ, vậy hả? Mời uống trà. Xây qua đạo hữu kia hỏi, đạo hữu tới đây lần nào chưa? Nói, dạ con tới vài lần. Ồ, vậy hả? Mời uống trà. Câu chuyện chấm hết. Cái đó câu chuyện gì? Nghĩa là ông mới tới hay ông tới nhiều lần không có quan trọng. Cái cốt bây giờ là hai người ông đều có mặt ở đây và tôi mời uống trà. Đó là hành xử bình đẳng của người tu. Cho nên mình có một chén cơm mà, chén cơm buổi trưa đem lên đây cúng mà, mình mới nói với Phật á, Phật ơi, cái món ăn mà con đem lên cúng này nè, nó có sắc, có hương, có vị, gọi là thử thực sắc hương vị. Nhớ kinh cúng ngọ không? Thử thực sắc hương vị, tức là món ăn này là thử thực, có sắc, có hương, có vị. Trên cúng thập phương Phật, trung phụng chư hiền thánh, hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt, tùy nguyện giai bảo mãn. Khiến cho người cúng linh kim thí giả, đắc vô lượng ba la mật. Đó, kinh cúng ngọ đó. Ý muốn nói rằng mỗi khi chúng ta hành xử một cái gì, nó phải đầy đủ ba yếu tố là sắc, hương, vị. Lời nói của mình nói ra phải có sắc, phải có hương, có vị. Nói mà người ta nghe cho nó dễ chịu, phải không? Nói cho người ta nghe mà người ta thấy rằng nó không có cái gì đó nó chói chảng với người ta. Hành xử cũng vậy. Cho nên có một chén cơm mà mình đem lên mình cúng cho ba bậc. Thượng cúng thập phương Phật là trên cúng mười phương Phật. Trung phụng chư hiền thánh là ở giữa mình cúng cho các vị thánh hiền. Phía dưới mình cúng cho lục đạo sáu loài, là hạ cập lục đạo phẩm, đẳng thí vô sai biệt. Rồi một lát mình cúng xong mình mới nói với Phật là ngã kim phụng hiến cam lồ vị. Con nay phụng hiến vị cam lồ, dù núi tu di cũng không sánh bằng. Ngã kim phụng hiến cam lồ vị, lượng đẳng tu di vô quá thượng. Con chén cơm chút xíu mà lại đem so sánh với núi tu di. Tại vì núi tu di cũng là núi, còn cái tâm lượng của con thì nó làm sao? Nó trùng, cho nên núi tu di cũng không sánh được. Lượng đẳng tu di vô quá thượng. Sắc hương mỹ vị biến hư không, duy nguyện từ bi ai nạp thọ. Mai mốt quý vị tìm cái bài đó, có bà mới giảng ở Michigan. Cái bài có tên là Sắc hương mỹ vị. Mình phải có cái tâm bình đẳng. Cái điều thứ ba là phải tâm niệm mình nhập vào không. Chữ không này là gì? Chữ không này là, nếu mình hiểu đơn giản là không còn sự ham muốn. Mà chữ ham muốn này á, nó không có cái nghĩa đơn giản là ồ, không có còn ham muốn ăn uống ngủ nghỉ. Cái chữ không này á, chúng ta phải đưa cái tâm ngoài những cái không mà chúng ta không có còn tranh chấp sao cũng được. Mình phải có cái tâm không đó. Thường thường quý vị đi vô chùa, quý vị hay vô cổng Tam Quan phải không? Đúng không? Cổng Tam Quan, chùa nào cũng có cổng Tam Quan đó. Cổng Tam Quan là tượng trưng cho ba cái cổng của nhà Phật là không, vô tác, vô tướng. Ba cửa đó đó. Thí dụ như nhiều khi mình không làm gì hết mà thật sự mình làm. Ví dụ nè, bây giờ sáng 6 giờ mình ngồi yên trên chánh điện, mình đâu nói gì đâu, mình không nói gì hết mà mình thật sự mình có làm không? Có đang làm. Mình làm một cái công việc là mình đang điều phục cái tâm ý của mình. Và mình đang làm một cái việc là làm cái hình tướng yên tịnh để đại chúng ta nương theo đó, ta làm theo. Vô tác. Là không làm mà làm. Nói trời ơi, tôi bây giờ không còn làm gì được nữa hết á. Tôi đi chùa tôi không làm được vậy, thôi tôi ở nhà. Không có mở chợ cũng đông. Quý vị làm một cái việc vô tác, có nghĩa là bây giờ mình già, mình lớn tuổi, mình không còn làm được gì phải không? Vô chánh điện ngồi niệm Phật. Vô tác mà tác. Vô tác là thấy không có làm gì chứ, ngồi không à. Nhưng mà tác lớn lắm à. Tác nghĩa là làm á, tức là mình ngồi đó, mình hiện cái tướng niệm Phật để cho con cháu thấy niệm theo. Con cháu đi ngang mà thấy trời ơi, bà ngoại già 80-90 mà ngồi niệm Phật, mình trẻ về mà không lo niệm Phật à. Cho nên người già tu để người trẻ quán chiếu. Không tác mà tác. Còn không nguyện mà lại nguyện, gọi là vô nguyện. Ví dụ bây giờ mình không có ước mơ gì hết á, nhưng mà mình tự mình cứ lo tu thì tự nhiên mọi việc nó hình thành. Cho ngày xưa á, có một vị tổ sư Việt Nam ta, ngày mới nói như thế này: vô nhất vật trung, vô tận tạng, hữu hoa hữu nguyệt, hữu lầu đài. Vô nhất vật trung, vô tận tạng, tức là không có một cái vật gì ở trong đó. Vô nhất vật trung tức là không có một cái vật gì trong đó, mà chính nó không có một vật gì cho nên nó chứa được vô tận. Vô nhất vật trung, vô tận tạng, tạng là chứa, phải không? Mà trong cái chỗ chứa nó chứa cái gì? Hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài, có trăng có hoa có lâu đài. Giống như cái tâm mình nó rỗng, không chứa gì hết. Nhưng mà chứa nhiều không? Chứa tất cả. Ví dụ bây giờ quý vị không có chứa buồn vui thương ghét của ai nữa hết, nhưng mà chứa vô lượng cái an lạc. Vô nhất vật trung, vô tận tạng. Mà trong cái tâm an lạc này nó có cái gì? Hữu hoa hữu nguyệt hữu lâu đài. Muốn nói hoa sẽ có hoa, muốn nói nguyệt sẽ có nguyệt, giàu có vô cùng. Mà trong kinh Pháp Hoa đó, cái phẩm mà gọi là phẩm pháp sư, người nào muốn làm pháp sư là người đó phải đủ ba điều kiện. Điều thứ nhất là phải vào nhà của Như Lai. Điều thứ hai là phải mặc áo của Như Lai. Điều thứ ba là phải ngồi tòa Như Lai. Nhà Như Lai là nhà từ bi, áo Như Lai là áo nhẫn nhục, tòa Như Lai là nhất thiết pháp không. Ngồi trên cái tòa rằng thấy tất cả đều là không. Thí dụ người ta có khen mình cũng không luôn. Tại vì sao? Cái tiếng khen đó cũng chỉ là tiếng thôi. Rồi người ta có chê mình cũng không, là tại vì cái tiếng chê đó nó cũng chỉ là một tiếng thôi. Quan trọng là mình vẫn là mình, chứ còn không phải mình buồn vui theo khen chê. Mình mà buồn vui theo khen chê tức là mình chưa biết ngồi tòa pháp không. Mà như vậy làm giảng sư là không có vững. Vì người ta khen cái hớn hở, người ta chê là buồn so, thì làm sao đủ khả năng để mà đi giảng. Cho pháp sư, một vị pháp sư là ba điều kiện. tòa pháp không. Ba là phải không? Phải có tâm chân thật, tâm bình đẳng, tâm mình phải không. Cái thứ tư là gì? Lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Mà chúng ta thường hay dùng cái từ là tri hành hợp nhất, hay là ngôn hành hợp nhất. Chữ ngôn là lời nói, chữ hành là việc làm, ngôn hành hợp nhất. Hồi xưa có một vị đó, người ta tới, người ta gặp một vị thầy, người ta nói bạch hòa thượng, thế nào gọi là tổ? Tại con hay nghe gọi tổ, tổ sư này, tổ sư kia, thì hòa thượng giảng cho con chữ tổ nghĩa là gì? Vị hòa thượng mới nói, nói sao làm vậy gọi là tổ. Vậy thôi, ông tổ, ông nói sao là ông làm y vậy chứ không nói khác. Mình mới xưng là tổ được. Chứ còn mà ngài nói đường ngài làm nẻo thì mình đâu có ca ngợi ngài là tổ. Ở trong kinh Pháp Cú có câu như thế này: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Rồi câu ngược lại: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Tức là mình nói sao mình làm vậy. Có một cái ông thầy đó, được cái bà đệ tử dẫn đứa con lên, nói bạch thầy, thằng con nó phung phí lắm, nó không có biết hà tiện hà tặng gì hết trơn á, xin hòa thượng thầy dạy cho con của con làm sao mà cho nó về nó hà tiện lại. Thì ông thầy nói vậy hả, thôi tuần sau bà dẫn con lên, thôi bà cũng chịu khó lái xe chở thằng con về, tuần lễ sau chở nó lên. Cũng y vậy, cái hòa thượng mới khuyên: con ơi con, mình làm cực khổ lắm, không, tiền mình làm cực khổ lắm, con xài cho nó đúng chỗ. Cái nói vậy cái bà này bà xì một cái, bà nói, trời ơi có nhiều đó mà con không chạy bữa hôm cho rồi đi, đợi tới tuần sau mới dẫn, biểu tôi đem về rồi tuần sau dẫn lên. Ai ngờ ông khuyên có nhiều đó, ông xì bà là ông thầy cái gì. Biết ông thầy nói làm sao không? Thầy nói tại bà không biết tôi cũng có tật giống nó. Tôi xin bạn tuần là để tôi tập cái tật đó, tôi mà tập xong rồi tôi mới dám nói nó. Chừng đó bà mới dở cái lẽ. Rồi ông thầy cũng có cái tật xài phí giống nó, mà ông thầy không dám chỉ nó liền. Cho nên ông thầy nói chờ tôi nghe xong tôi nhột quá rồi tôi xin bạn tuần cho tôi để tôi về tôi tự tu luyện tôi, và tôi học được cái tánh tiện tặng rồi tôi mới dám dạy nó. Cho quý vị mới thấy là cái hành xử của người xưa, các ngài rất thật. Mình sao nói vậy? Tôi còn giận là tôi nói tôi giận, chứ tôi không thể nào tôi nói tôi mắc chi giận chị. Nhưng mà thiệt sự là tôi hầm bà lắm. Thật ra người xưa là cái thật của các ngài là mình có cái tật gì mình nhận có cái tật đó, để làm chi? Để sửa mình. Chứ bây giờ mình không nhận ra cái tật của mình làm sao mình sửa mình được. Cho cái người mà nóng tính, tôi nói anh nóng quá, tôi đâu nóng, mặt sân lên vậy mà kêu nóng. Là nó nói rõ. Có cái anh đó, anh bán kem đánh răng. Bạn quảng cáo dữ lắm, anh nói kem này đánh vô hang răng trắng là nú đẹp, anh làm một lô vậy đó. Cái ta súng là ta mua quá trời quá đất, cái anh khoái quá anh cười, cái ta nhìn bộ răng ảnh cái thọ xuống đó. Bây giờ ta mua nhiều quá, cái ảnh khoái quá, cái ảnh nhăn răng, ảnh cười đó. Cái ta nhìn cái bộ răng ảnh, cái ta biết kem này kem chó tốt rồi sao. Chà, cái bộ kinh này coi bộ học không xong rồi nha. Vì nãy giờ tiếng đồng hồ mới có 4 câu mà nhiều Phật dạy nhiều thứ lắm. Nhưng mà Pháp Hòa thưa đại chúng á, những cái về sau này á, nó là những cái phụ của cái 4 cái này. Cho nên cái điều kiện đầu tiên để chúng ta trở nên một cái người tu mà có... Cái chữ người tu đây không phải để chỉ cho những vị xuất gia. Người tu là tất cả chúng ta hết. Chúng ta là những người tu sĩ, chứ không phải là tu sĩ để dành riêng cho các vị đã đi xuất gia. Các vị xuất gia là xuất sĩ, còn mình còn ở nhà là cư sĩ. Còn nói chung là tất cả chúng ta là tu sĩ, tu sĩ là người tu. Thì bây giờ Phật dạy bốn chuyện. Điều thứ nhất là phải giữ tâm chân thành, không nịnh hót. Điều thứ hai, tâm bình đẳng. Điều thứ ba, tâm phải mình phải không. Tức là mình đừng có bị trước vào những cái việc làm của mình. Bởi vì tâm của Bồ là một cái người Bồ Tát á, là mình làm tất cả mọi sự mọi việc mà chỉ vì chúng sanh mình làm, và không vì lợi dưỡng mình làm. Cho nên khi người ta có bồi đáp cho mình hay không, mình không có màng cái chuyện. Hồi xưa có một cái ông đó, ổng may áo quần đó mà. Ổng may áo dài thì ổng hỏi ông quan kia, ông làm chức lớn hay làm chức nhỏ? Bởi vì để mà tôi biết mà tôi cắt. Hễ mà ông làm quan lớn thì tôi sẽ may cái vạt đằng sau nó thấp mà vạt trước nó dài. Mà hễ mà ông làm chức nhỏ đó thì tôi sẽ may cái vạt ở đằng trước nó thấp mà ở đằng sau nó dài. Ổng nghe ông hỏi là sao kỳ, nó tại vì quan lớn thường hay đi gương mặt. Mà gương mặt á thì sao, nó xất cái áo lên thì phải may trước nó dài, mà ở sau nó dài phải ngắn cho nó vừa. Mà hễ mà ông là cái ông quan nhỏ đó thì tôi sẽ may làm sao, cái vạt trước nó thấp tại ông lúc nào ông khúm núm với trẻ kia, cho nên phải cái vạt nó thấp. Rồi đi mà ông cái ông may áo đó đó, ổng là một cái người thường đúng không? Cái người may áo thôi mà. Nhưng mà trong cái con người may áo đó đầy cái đạo lý. Rồi có một cái bà vợ kia, thấy ông chồng mình làm cái nghề kéo xe cho ông quan. Mà thôi ông quan vừa leo lên xe là ổng bu lô ba la, ổng mắng những người xung quanh quá trời quá đất. Bà vợ đi chợ thấy chồng mình vậy cái đi về cuốn gói. Ổng đi về nói bà làm gì, tôi chuẩn bị tôi cuốn gói tôi đi chứ tôi mắc cỡ quá tôi không ở đổi với ông. Hỏi sao vậy, nó hồi trưa này tôi đi chợ tôi thấy ông quan làm quan cao thật là cao, mà ông ngồi trong xe ông im ru à. Còn ông là cái ông kéo xe cho quan thôi, mà ông quá trời quá đất cái miệng. Vậy thì trong con người của bà vợ đơn giản này, nó có cái đạo lý trọng không? Không có đạo lý. Cho nên mình mà cho nên trong nhà Phật dạy chúng ta là sao? Không có khinh ai hết. Tại vì có những lúc á, người ta ngoại hiện phàm phu mà nội tàng Bồ Tát. Nhưng mà có nhiều khi mình á, ngoại hiện Bồ Tát mà nội tạng phàm phu. Thì có những người ta nội tàng Bồ Tát nhưng mà ngoại hiện phàm phu. Cho mình phải có cái bốn cái điều kiện mình bước vào trong cái con đường tu hành của mình. Là mình phải chân thật với chính mình. Mình mục đích mình tới đạo tràng mình tu để làm gì? Mình phải rõ đường cái đường đó. Có ai vô chùa mình nói với người nhà, nói tuần này tôi đi vô chùa tôi ăn cơm không? Không có. Nói tôi đi tu. Ông ở nhà coi mấy đứa nhỏ để tôi đi tu. Nhưng mà vô trong này rồi cái chữ tu nó mất tiêu à. Rồi mình bưng nguyên cái dấu quyền đi theo để mình tu. Nhưng mà nếu mình khéo á, từ cái chữ tù mình bỏ là thành chữ tú. Tú nghĩa là đẹp. Tú nghĩa là đẹp. Mình tu để mình có tú. Tu để làm cho mình đẹp chứ không phải tu để làm mình thành tù. Mà sở dĩ mình tù là tại vì mình cứ tụ. Tụ là cái gì hả? Em không dám định nghĩa. Cho nên đó lời cái vị hộ quốc đó đặt lên câu hỏi với Đức Phật, làm sao để chúng con ở trong tất cả các pháp mà có công đức, là cái chỗ đó đó. Cho nên mình đừng có nghĩ là lúc nào mình cũng gặp được cái thuận cảnh. Đôi khi cái nghịch cảnh mới thật sự là cái chỗ cho chúng ta trọn vẹn cái công đức của mình. Quý vị biết có một lần nữa, mà mình ở trong chúng với nhau vậy nè, đâu phải lúc nào nó cũng thuận đúng không? Có như thế này thế kia, nhưng mà tất cả những cái đó đều là cái cơ hội để chúng ta tạo tác công đức. Và mình chân thật với mình là hôm nay mình tới đây là vì tu mà. Cho nên không vì chỗ ở, không vì cái chỗ ngồi, không vì cái chỗ ăn, không vì cái áo tràng. Trời ơi trời, tôi mới thỉnh cái áo tràng 30 bạc để đây, ai chọc của tôi. Khổ ghê vậy đó. Cất kỹ thì quên, mà để hở thì bị rình, bị rinh. Cho nên rồi mình khổ thế đó. Mà mình cứ nghĩ vậy nè, hễ mà người ta mặc á thì cũng tốt thôi, chứ ai lấy cái áo tràng đi làm chuyện khác đâu. Cho nên Pháp Hòa rất là tâm đắc cái chuyện của ông Gandhi. Ông Thánh Gandhi, ông leo lên cái xe lửa, ông lỡ chân, ông làm rớt chiếc dép. Ông lột cái chiếc dép, ông quăng trở lại cái chỗ rớt đó. Người ngồi chung xe mới nói ông này chắc ba lơn. Rớt một chiếc lụa dục lại. Ông nghe sau ông giải thích. Ông nói bây giờ tôi rớt một chiếc, tôi giữ lại thì tôi cũng có một chiếc, tôi đâu có mang được. Mà người lượm cái chiếc kia cũng có một chiếc, đâu có mang được. Thôi thì bây giờ tôi dục luôn, cho ai có lượm, lượm hai chiếc ta mang cho nó khỏe. Mình thấy cái hành xử của người xưa không? Vì sao? Vì cái tâm của các ngài là ở cái chỗ tất cả các cái trường hợp mà có thể sanh ra công đức. Còn mình mà rớt chiếc dép một cái là mình la trời ơi trời, ngưng xe, ngưng xe. Tìm mọi cách để làm sao lượm cái chiếc dép đó lại. Cho nên Pháp Hòa muốn giải thích vài dòng vậy để cho đại chúng hiểu được cái câu hỏi của ngài Hộ Quốc. Là làm ở nơi tất cả các pháp để mà thêm lớn cái công đức. Cái chỗ mà mình rớt chiếc dép mà mình còn lượm lột cái chiếc của mình mà quăng lại để cho người khác, người ta có đủ đâu người ta mang đó nghe. Chứ còn thông thường của mình là không có. Mình sẽ kêu xe ngừng lại, phải không? Để mà làm sao á, lượm lại. Chứ mình ít có suy nghĩ là thôi bây giờ là ai lượm được thì con người ta mang cũng tốt. Cho nên Pháp Hòa mới thấy, ví dụ như cái em đó, em ăn đồ ăn sáng mà nó để 5 đồng lại trong túi, rồi nó ăn có 5 đồng thì cái ông chủ bán hàng cho nó tưởng nó nghèo, nó có 5 bạc nó ăn. Một lát nó thấy người nghèo nó lại móc 5 đồng nó cho. Nó nói, ông chủ tiệm mới ra la nó, trời ơi có mà ông ăn hết. Nó mới nói, dạ ăn hết lấy gì cho. Nhưng mà thông thường thì mình sẽ nói là sao? Cho hết lấy gì ăn. Mình sẽ đi ngược, mình sẽ nói là cho hết thì lấy gì ăn. Mà người có tuệ giác thì ta nói là sao? Ăn hết lấy gì cho. Cái chỗ khéo của người tu là cái chỗ đó. Thôi mình dừng ở đây nhé, trưa học tiếp. Đại chúng hồi hướng. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí tuệ chân minh liệu phổ nguyện tội tấn tiêu trừ thế.